Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải.
Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
Hội nghị kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam 26 tháng 12 và tổng kết công tác dân số năm 2021.
Thái Nguyên tăng cường kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quyết liệt, linh hoạt trong cụ thể hóa nghị quyết nhiệm kỳ mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành liên quan cùng đại diện một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Phương Thanh thông tin chi tiết.
Năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ. Trong năm, Bộ Giao thông Vận tải được giao kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 43.000 tỷ đồng. Kết quả giải ngân hàng tháng của Bộ nằm trong số các bộ ngành đạt tỷ lệ giải ngân cao so với bình quân chung của cả nước. Công tác quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao với 45 dự án được phê duyệt với tổng giá trị trên 16.000 tỷ đồng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, hạ tầng giao thông của tỉnh từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hạ tầng bến xe khách, bến xe buýt đã đang được tỉnh xã hội hóa đầu tư hiện đại, đồng bộ bậc nhất trong khu vực miền núi phía Bắc. Với 9 đơn vị đào tạo lái xe, 5 trung tâm sát hạch lái xe đang hoạt động, mỗi năm tỉnh sát hạch cấp khoảng 15.000 giấy phép lái xe ô tô và trên 30.000 giấy phép lái xe mô tô. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu năm 2022, ngành giao thông vận tải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các đột phá về xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các ngành, địa phương. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp trong lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Ngày 26 tháng 12, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống quý báu của nhà trường trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhà trường cũng đóng góp sức người sức của và công tác phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, nhà trường đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Cơ sở Vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2021.
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình vừa tổ chức hội nghị kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam 26 tháng 12 và tổng kết công tác dân số năm 2021. Trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng các tổ chức xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số trẻ sinh năm 2021 là trên 13.700 trẻ, giảm 2.100 trẻ so với cùng kỳ của năm 2020. Trong đó thì số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là trên 2.200 trẻ, giảm 23 trẻ so với cùng kỳ. Chỉ tiêu sàng lọc trước sinh đạt trên 90%. Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt trên 35%, vượt kế hoạch 5,2%. Tuy nhiên, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, như tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2021 là 14,9% của tổng số trẻ sinh, tăng 0,6% so với năm 2020. Chỉ tiêu về sàng lọc sơ sinh chưa đạt kế hoạch. Chỉ tiêu cặp nam nữ thanh niên được khám sức khỏe trước khi kết hôn thấp ở mức 12,9%, kế hoạch giao là 20%. Tình trạng tảo hôn vẫn còn. Trong 11 tháng có 38 trường hợp tảo hôn, trong đó thì huyện Võ Nhai có 30 trường hợp. Năm 2022, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý khán giả, đổi mới phương thức tác phong công tác, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và quyết liệt linh hoạt trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là những nhân tố nền tảng để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Với chủ trương đúng, cách làm hay, sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết, kết quả đạt được là hết sức phấn khởi, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có những bước đi vững chắc hơn, xứng đáng là đô thị trung tâm không những của tỉnh Thái Nguyên mà còn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Ngay sau thành công của Đại hội lần thứ 18, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển được xây dựng trong nghị quyết Đại hội đã nhanh chóng được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trong đó xác định diện mạo đô thị tiếp tục là trụ cột phát triển 3 đề án về công tác quản lý và xây dựng đô thị văn minh được triển khai từ nhiệm kỳ trước, tiếp tục được bổ sung và ban hành. Nhiều giải pháp cụ thể như tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền, phân loại rác thải tại nguồn, đồng bộ hóa hệ thống cây xanh trên một số tuyến hay mở rộng không gian xanh đã được tập trung thực hiện và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quý, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho rằng.
Được cái vườn hoa ở đây thì rất khang trang, sạch đẹp. Đấy, thứ nhất là về cái đô thị nó sạch sẽ. Đấy, thứ hai là được cái khuôn viên, nó có nơi vui chơi giải trí của nhiều người dân.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, trưởng ban dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh những giải pháp xây dựng đô thị văn minh.
Ban quản lý dịch vụ công ích thì xây dựng 3 khu vườn hoa cây xanh để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi đang triển khai rất là khẩn trương để đảm bảo được cái tiến độ trước Tết Nguyên đán đưa vào sử dụng.
Trên lĩnh vực kinh tế, trước tác động lớn của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu kép theo đúng tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Kết quả tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2021 trên địa bàn đạt trên 10%, gấp 2 lần kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt cao và vượt kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt được nhiều kết quả, nhiều dự án, công trình trọng điểm được khởi công xây dựng hoặc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn về diện mạo đô thị và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế của thành phố. Đáng chú ý, trước khó khăn và thách thức từ đại dịch, thu ngân sách trên địa bàn vẫn vượt 30% dự toán với trên 3.100 tỷ đồng, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh. Ông Nguyễn Quang Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cho biết về các giải pháp thu ngân sách.
Chúng tôi đã tập trung cao độ và tham mưu kịp thời bám sát sự chỉ đạo của ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố, rà soát các cái nguồn thu trên địa bàn, kiểm tra với doanh nghiệp trọng điểm, từ đó để tăng thu ngân sách.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm cụ thể, sáng tạo của mỗi chi đảng bộ, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp được trên 400 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt công tác phát triển đảng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn cho biết.
Trên tinh thần là có phát triển đảng viên nhưng mà lựa chọn những đồng chí, những quần chúng có đủ đức, đủ tài để tham gia vào đội ngũ trong những giai đoạn tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nêu những định hướng phát triển trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, thì Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Thứ hai là triển khai thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng dân thành phố khóa 19 thông qua. Và thứ ba, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.
Sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu đề ra cùng các giải pháp cụ thể ngay từ những ngày đầu tháng đầu thực hiện nghị quyết đại hội đã góp phần để thành phố Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021. qua đó làm cơ sở quan trọng để thành phố có những bước tiến vững chắc hơn, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Thái Nguyên và của cả vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tiếp tục những thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ 18 giờ ngày 24 tháng 12 đến 18 giờ ngày 25 tháng 12, Thái Nguyên ghi nhận 70 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tăng 33 trường hợp so với ngày hôm qua. Trong đó có 14 ca bệnh trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Thái Nguyên có 5 trường hợp, Tân Thịnh 1, Phú Xá 1, Thịnh Đán 2, Phan Đình Phùng 1, 2 trường hợp ở xã Động Đạt, Phú Lương, 3 trường hợp ở thị xã Phổ Yên, Tiên Phong 2, Đồng Tiến 1, 2 trường hợp ở huyện Đồng Hỷ, Minh Lập 1, Hóa Thượng 1, 1 trường hợp ở xã Thanh Ninh, Phú Bình, 1 trường hợp đến từ Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang ở Thái Nguyên. Liên quan đến khu công nghiệp, ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cũng ghi nhận thêm 50 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về. Các trường hợp này đều đã được cách ly quản lý theo quy định. Như vậy, từ ngày 11 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.502 ca mắc COVID-19.
Ngày 25 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 6557 về việc tăng cường kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt là các trường hợp đến đi từ các quốc gia, khu vực có ghi nhận và lây lan biến chủng mới. Ra soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá dịch tễ, thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường. Tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19, trong đó chú ý rà soát tất cả các đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều trên địa bàn. Ngoài ra, triển khai tiêm vaccine liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Năm điểm mới, hướng dẫn phải thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế.
1. Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.
2. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng.
3. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ. Các cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, lái xe, xe ôm, shipper, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở, tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.
4. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch. Địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch.
5. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc, định kỳ. Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên,
trời nhiều mây, âm u, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, âm u, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, trời rét đậm. Khu vực huyện Định Hóa xảy ra rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, âm u, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ, trời rét đậm. Còn ở khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, âm u, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, trời rét đậm. Khu vực huyện Võ Nhai xảy ra rét hại.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 26 tháng 12, Đảng bộ huyện Phú Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Do đó, hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với kế hoạch như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong năm 2021, Phú Bình đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung hình thức phong phú, đa dạng, đi vào cuộc sống. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua, Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện cải cách hành chính, thi đua thực hiện văn hóa công sở. Qua đó đã có nhiều cá nhân tập thể điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Trong năm 2022, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và phong trào thi đua yêu nước đã được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình.
Sáng 26 tháng 12, tại Sở Tư pháp diễn ra Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024. Hội Công chứng viên tỉnh Thái Nguyên là tổ chức xã hội nghề nghiệp với 33 hội viên đang làm việc tại 17 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự bảo đảm và chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Thời gian qua, Hội Công chứng viên tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, sự phối hợp của các sở ngành địa phương. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng, chất lượng, hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu ban chấp hành gồm 5 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Quý, trưởng văn phòng công chứng Trung Thành, được bầu là chủ tịch hội nhiệm kỳ 2021-2024.
Ngày 26 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện cùng 100 đại biểu Chữ thập đỏ tiêu biểu dự đại hội. Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Định Hóa đã đạt nhiều kết quả. Các cấp hội đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu chữ thập đỏ huyện khóa 4, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn huyện được củng cố, duy trì, phát triển, kế tục và phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc. Trong nhiệm kỳ 4, Hội Chữ thập đỏ huyện có 30 cơ sở hội, gồm 23 cấp xã thị trấn, 7 chi hội cơ quan, có tổng số 208 chi hội với 14.500 hội viên, 2.100 tình nguyện viên và 14.119 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Các cấp hội chữ thập đỏ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả một điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ, 2 đội xe ôm tình nguyện chữ thập đỏ, 1 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, 23 câu lạc bộ tình nguyện viên. Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp tổ chức trao 2.786 suất quà nhân dịp Tết Tân Sửu trị giá trên 2 tỷ đồng, phối hợp tổ chức gắn được 172 địa chỉ nhân đạo trị giá 505 triệu đồng, bàn giao 11 nhà nhân đạo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 950 triệu đồng. Tại đại hội đã triển khai hiệp thương bầu ban chấp hành khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lương Thị Hằng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong các phong trào của Hội Chữ thập đỏ phát động.
Cùng ngày, tại chi nhánh may Phú Bình 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức hội thi thợ may giỏi cấp công ty năm 2021. Tham gia hội thi có 151 thí sinh đã được ban tổ chức lựa chọn từ cấp tổ may và cấp chi nhánh. Nội dung thi là thí sinh phải may hoàn chỉnh một chiếc áo hai lớp trong thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của ban tổ chức. Đây là một trong những sản phẩm cơ bản của công ty. Các thí sinh tham gia thi ở 5 bảng: công nhân, tổ trưởng, nhân viên, may mẫu, kỹ thuật truyền, mẫu dấu, nhân viên thiết kế truyền, định mức. Hội thi thợ may giỏi được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức hàng năm là hoạt động thường niên được TNG tổ chức để chào mừng ngày thành lập công ty 22 tháng 11, đồng thời nhằm động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, đồng thời lựa chọn thợ giỏi để tuyên dương và nhân rộng nhằm thúc đẩy sản xuất. Sau khi kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn chấm điểm và trao giải thưởng, một giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và nhiều giải khuyến khích với tổng trị giá giải thưởng là 180 triệu đồng.
Cũng trong sáng nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên tiếp tục được các cơ sở đoàn trong đoàn khối thực hiện có hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai gắn với các đợt tình nguyện cao điểm như Tết cho người nghèo, Xuân biên giới, Tết hải đảo, tình nguyện mùa đông, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch Thái Nguyên Hồng, đồng lòng chống dịch. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong khối khoảng 1,9 tỷ đồng. Trong năm đã có trên 1.000 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Với chủ đề công tác xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức, năm 2022, đoàn khối các cơ quan tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công đại hội đoàn cấp cơ sở và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên, triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực các phong trào hành động của tuổi trẻ gắn với công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị.
Ngày 25 tháng 12, Công ty Cổ phần Masan Hightech Material phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2021 với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động này đã thu hút gần 300 cán bộ công nhân viên của công ty và các nhà thầu tình nguyện tham gia. Kết quả thu được 254 đơn vị máu. Đây là lần thứ 7 Công ty Cổ phần Masan Hightech Material tổ chức hiến máu nhân đạo. Tính từ năm 2014 đến nay, thông qua các hoạt động chương trình hiến máu nhân đạo, cán bộ công nhân viên công ty đối pháo đã hiến được gần 1.000 đơn vị máu.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phú Lương đang trong đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm học sinh đi xe máy phân khối trên 50cc đến trường học, tập trung chủ yếu ở các lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định và điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe. Tất cả những trường hợp vi phạm trên đều được đội cảnh sát giao thông công an huyện xử lý, đồng thời gửi giấy báo những trường hợp vi phạm về nhà trường, phối hợp với các trường và phụ huynh học sinh giáo dục nâng cao ý thức cho các em trong chấp hành luật giao thông. Thưa quý thính giả, cuộc sống hội nhập mang đến nhiều dòng âm nhạc hiện đại, mới mẻ, hấp dẫn người nghe, và điều này khiến cho âm nhạc truyền thống dường như bị bỏ lại phía sau. Làm gì để phát triển âm nhạc dân tộc trước xu hướng như hiện nay, khi mà giới trẻ dường như không còn mặn mà với âm nhạc truyền thống, đang là vấn đề đặt ra thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở đào tạo chuyên sâu cần phải có sự thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển chung. Phản ánh của phóng viên Xuân Lương.
Để có thể biểu diễn được những tác phẩm mà quý khán giả vừa nghe, sinh viên Đinh Trọng Quốc khoa âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã phải theo đuổi khổ luyện sáo trúc hơn 2 năm nay. Dù vậy, đây mới chỉ là bước đầu trên hành trình chinh phục nhạc cụ này ở trình độ cao đẳng, và những khó khăn sẽ tiếp tục chờ đợi nếu Quốc và các sinh viên khác tiếp tục theo học các hệ đào tạo cao hơn. Với Quốc, dù khó khăn nhưng con đường theo đuổi đam mê vẫn rất mãnh liệt.
Em sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, em cũng rất là đam mê bộ môn sáo trúc nên là em đã thi xuống trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có một nghề nghiệp ổn định để nối tiếp ước mơ của em.
Cũng giống như Quốc và nhiều sinh viên lựa chọn con đường sự nghiệp với âm nhạc dân tộc, Trịnh Đức Bình cũng có mong muốn giản dị nhưng rất mãnh liệt với cây đàn nguyệt.
Không như các nhạc đương đại bây giờ, em thích nhạc dân tộc hơn. Nghe âm sắc nó nhẹ nhàng, vui tươi, dễ đi vào lòng người. Thì em muốn tiếp tục gọi là đi tiếp cái con đường của mình đến cuối cùng để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của Việt Nam.
Còn đối với những người truyền dạy và gieo niềm đam mê với âm nhạc dân tộc vào các sinh viên như giảng viên Sầm Thị Ngọc Ánh, câu chuyện gắn bó với dòng âm nhạc đặc thù này cũng thật đặc biệt.
Giảng viên của chúng tôi thì thường là đến các cái khu vực vùng sâu vùng xa để tuyển các em, những em mà có năng khiếu, nhất là về những cái em mà có khả năng học những cái chuyên ngành nhạc cụ truyền thống. Thế tuy nhiên là cũng là xu thế chung hiện nay trên cả nước, thì cái những em mà có cái niềm đam mê với âm nhạc dân tộc là thực sự là cũng rất là hiếm.
Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống nói chung, âm nhạc truyền thống nói riêng, dù gặp nhiều thách thức nhưng vẫn được coi trọng và có chỗ đứng vững chắc. Tuy nhiên, trước sự biến đổi về nhu cầu thưởng thức của công chúng, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo cần có những thay đổi trong cách thức quản lý, đào tạo phù hợp với xu hướng chung. Giảng viên Trần Quang Hưng, trưởng khoa âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết.
Nhà trường đã có những cái biện pháp như là trang bị cho các em với tất cả các loại nhạc cụ. Các em đến đây là các em chỉ học thôi. Còn tất cả nhạc cụ là chúng tôi khoa âm nhạc cùng với nhà trường là mua sắm cho các em để các em có cái điều kiện để tốt nhất để học, để các em có cơ hội phát triển cái ngành nghề này.
Thực tế cho thấy, nghệ thuật truyền thống nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng đã và đang bị tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường. Dù vậy, qua những chia sẻ của những người trong cuộc trong câu chuyện vừa rồi cũng đã cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn còn có chỗ đứng nhất định với những người còn nặng lòng với loại hình nghệ thuật này. Dù cho đây là sự lựa chọn chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách và khó khăn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Hội nghị kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam 26 tháng 12 và tổng kết công tác dân số năm 2021. Thái Nguyên tăng cường kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quyết liệt linh hoạt trong cụ thể hóa nghị quyết nhiệm kỳ mới. Còn bây giờ là thời gian dành cho những thông tin về thời tiết trong nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu Tây Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời chuyển rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, thực hiện chương trình Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.